Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chê Lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ hai, ngày 10 tháng 4 năm 2017, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự nói về các linh mục của huynh đoàn Thánh Pio thứ 10 được chứng hôn trong những trường hợp đặc biệt. Kế đó là các tiết mục, học hỏi phụng vụ, học thuyết xã hội công giáo, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Văn Việt.
Chúa là tất cả đời con là tất cả của Chúa. Vì yêu con, Chúa tác sinh muôn loài. Vì yêu con, tế Chúa thương an bài cho con một đời vui sống thiết tha. Chúa là tất cả đời con. Con là tất cả của Chúa. Vì yêu con, Chúa chiếc treo vô hình. Vì yêu con nên đã quên thân mình cho con được làm con Chúa suốt đời. Chúa chính là gia nghiệp đời con, gia nghiệp đời con. Con xin được đáp lại tình yêu, xin được đáp lại, đáp lại tình yêu.
Bài trích phúc âm theo Thánh Gioan chương 12, từ câu 1 đến câu 11. 6 ngày trước lễ vượt qua, Chúa Giê-xu đến làng Bê-ta-ni-a, nơi La-gia-rô đã chết, được người cho sống lại. Tại đây, người ta dọn bữa cho người ăn. Mát-ta hầu bàn, còn La-gia-rô cũng là một trong những kẻ đồng bàn với người. Bấy giờ, Maria lấy một con dầu thơm, dầu cam tùng hảo hạng và xức chân Chúa Giê-xu, rồi lấy tóc mình mà lau. Hương thơm tỏa đầy nhà. Một môn đệ là Juda Iscario, kẻ sẽ phản và nộp người, liền nói: sao không bán dầu thơm đó lấy 300 đồng mà cho người nghèo khó? Hắn nói thế không phải vì lo lắng cho người nghèo khó đâu, mà vì hắn là tên trộm cắp, lại được giữ túi tiền, nên bớt xén các khoản tiền người ta bỏ vào đó. Vậy Chúa Giê-xu nói, hãy để mặc cô ấy làm công việc chỉ về ngày tán xác ta, vì các ngươi sẽ có người nghèo luôn bên cạnh các ngươi, còn ta, các ngươi sẽ không gặp ta mãi đâu. Có đám đông người Do Thái biết người đang ở đó nên tuôn đến, không những vì Chúa Giê-xu mà còn để thấy La-gia-rô, kẻ đã chết được người cho sống lại. Thế là các thượng tế quyết định giết luôn cả La-gia-rô, vì tại ông mà nhiều người Do Thái đã bỏ họ và tin theo Chúa Giê-xu. Quý vị và các bạn thân mến, mỗi nhân vật trong bài tin mừng hôm nay có những cái nhìn và thái độ khác nhau về Chúa Giê-xu. Nhân vật thứ nhất là cô Maria. Cô đã lấy bình dầu thơm cam tùng nguyên chất hảo hạng để xức chân Chúa, rồi lấy tóc trên đầu mà lau. Đối với cô, Chúa Giê-xu là tất cả, là Chúa của cô, là đấng cô tôn thờ và yêu mến, nên cô đã dùng hết khả năng của mình để tỏ lòng yêu mến Chúa. Nhân vật thứ hai là Juda Iscario. Ông đã chỉ trích hành động của cô Maria là phí tiền, không chịu lấy dầu đem bán để lấy tiền cho người nghèo. Nhưng thật ra, lời nói của Giu-đa chất chứa một sự tham lam. Thánh Gioan đã hiểu biết được điều đó nên viết. Y nói thế không phải vì lo cho người nghèo, mà vì y là một tên ăn trộm. Y giữ túi tiền và thường thường lấy cho mình những thứ gì người ta bỏ vào quỹ chung. Đối với Giu-đa, Chúa Giê-xu chỉ là một phương tiện để cho ông có được lợi lộc chức quyền. Giu-đa là một người theo Chúa trên danh nghĩa. Ông theo Chúa, nhưng cái ông quan tâm không phải là Chúa, không phải là ơn cứu độ, mà là tiền bạc. Và nhân vật thứ ba chính là những người Pha-ri-siêu. Dù đã chứng kiến quyền năng của Chúa qua các phép lạ Chúa làm, nhưng họ vẫn cố chấp không tin nhận Chúa. Đối với những người Pha-ri-siêu thì Chúa Giê-xu là một mối bất lợi cho lợi lộc, danh tiếng và chức quyền của họ. Họ muốn tiêu diệt Chúa để họ thỏa mãn con đường danh vọng của mình. Các nhân vật trong bài tin mừng hôm nay đã có cái nhìn và thái độ khác nhau đối với Chúa. Trong ngày thứ hai tuần thánh này, mỗi người chúng ta cũng cần xét lại cái nhìn và thái độ của mình đối với Chúa Giê-xu, đấng chịu khổ hình để cứu độ mỗi người chúng ta. Tôi có phải là những người Pha-ri-siêu đang chống đối Chúa không? Tôi có phải là Giu-đa chỉ theo Chúa trên danh nghĩa, không quan tâm tới Chúa, mà chỉ lo quan tâm tới những chuyện thế gian, công việc, tiền bạc, làm ăn hay không? Ước gì mỗi người chúng ta luôn là cô Maria, nhận ra Chúa là tất cả, là Chúa chúng ta, luôn biết phục vụ và yêu mến Chúa trên hết mọi sự. Amen.
Chúa là tất cả đời con là tất cả của Chúa. Vì yêu con, Chúa ta sinh muôn loài. Vì yêu con, tế Chúa thương an bài cho con một đời vui sống thiết tha. Chúa là tất cả đời con là tất cả của Chúa. Vì yêu con, Chúa chết treo khổ hình. Vì yêu con nên đã quên thân mình cho con được làm con Chúa suốt đời. Chúa chính là gia nghiệp đời con, gia nghiệp đời con. Con xin được đáp lại tình yêu, xin được đáp lại, đáp lại tình năm nô. Thời gian đưa chiếc lá bay qua rồi, đời vương vương như áng mây bên trời. Tim con bồi hồi sao xuyến mãi thôi. Ai tình Chúa đủ chẳng vơi, con nào thâu lòng trời cao. Tình yêu thương vẫn thiết tha tuôn trào, tình dâng cao trong ngất ngây tâm hồn, gieo vui một niềm cảm mến vô bờ. Chúa chính là gia nghiệp đời con, gia nghiệp đời con. Xin được đáp lại tình yêu.
Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Đức Duy phụ trách. Tin giáo hội tại Việt Nam. Đức Thánh Cha bổ nhiệm giám mục phó cho giáo phận Đà Lạt. Trưa ngày 8 tháng 4 vừa qua, giờ Roma, phòng báo chí Tòa Thánh đã thông báo, Đức Thánh Cha bổ nhiệm cha Đa Minh Nguyễn Văn Mạnh làm giám mục phó với quyền kế vị tại giáo phận Đà Lạt. Đức cha Đa Minh Nguyễn Văn Mạnh, năm nay 62 tuổi, sinh ngày 12 tháng 8 năm 1955 tại Cần Thơ. Theo học tại tiểu chủng viện Simon Hòa Đà Lạt từ năm 1973 đến năm 1977. Rồi học triết và thần học tại Giáo hoàng Học viện Thánh Pio thứ 10 Đà Lạt. Ngài thụ phong linh mục vào ngày 29 tháng 5 năm 1994 thuộc giáo phận Đà Lạt. Sau 9 năm làm cha phó tại giáo xứ Tân Hóa, Bảo Lộc, cha Nguyễn Văn Mạnh được cử đi học ở Roma từ năm 2003 đến năm 2009, và đậu tiến sĩ giáo luật tại Giáo hoàng Đại học Urbaniana của Bộ Truyền giáo. Trở về nước năm 2009, cha Đa Minh Mạnh được bổ nhiệm làm đại diện tư pháp tại giáo phận Đà Lạt. Giáo phận Đà Lạt hiện có 377.500 tín hữu công giáo, trên tổng số gần 1.250.000 dân cư, với 96 giáo xứ, 290 linh mục, 166 linh mục triều và 124 linh mục dòng, 275 tu huynh và 932 nữ tu. Ngoài ra, giáo phận có 76 đại chủng sinh. Trong nhiệm vụ mới, Đức cha Đa Minh Nguyễn Văn Mạnh phụ giúp Đức giám mục chính tòa giáo phận An Tôn Vũ Huy Chương, 72 tuổi, và đương nhiên kế nhiệm ngài khi giáo phận chống tòa. Tin Roma. Tòa Thánh và Huynh đoàn Thánh Pio thứ 10 xích lại gần nhau. Thêm một bước tiến xích lại gần nhau giữa Huynh đoàn Thánh Pio thứ 10 và Tòa Thánh. Đức Thánh Cha Francisco cho các vị bản quyền địa phương được cho phép các linh mục giáo phận chủ sự lễ nghi hôn phối cho các tín hữu theo huynh đoàn này, dù tình trạng giáo luật của huynh đoàn chưa được giải quyết. Quyết định trên đây của Đức Thánh Cha được trình bày trong thư của vị Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin kiêm Chủ tịch Ủy ban Ecclesia Dei, Giáo hội của Thiên Chúa, là Đức Hồng Y Gerhard Mueller, gửi các giám mục thuộc huynh đoàn Thánh Pio thứ 10, là nhóm đã ly khai với giáo hội công giáo từ cuối tháng 6 năm 1988, sau khi vị sáng lập huynh đoàn là Đức Tổng giám mục Marcel Lefebvre truyền chức cho 4 vị giám mục mà không có phép của Đức Giáo hoàng. Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16 đã giải vạ tuyệt thông cho các giám mục thuộc huynh đoàn Thánh Pio thứ 10 để tạo điều kiện cho sự thương thuyết, tái lập sự hiệp nhất và xác định vị thế giáo luật của huynh đoàn trong giáo hội. Trong năm thánh lòng thương xót, Đức Thánh Cha Francisco đã cho phép các linh mục của huynh đoàn Thánh Pio thứ 10 được giải tội thành sự cho các tín hữu. Nay Đức Hồng Y Mueller cho biết, Đức Thánh Cha quyết định cho phép các vị bản quyền địa phương, giám mục, tổng đại diện giám mục, được cho phép cử hành hôn phối cho các tín hữu theo hoạt động mục vụ của huynh đoàn Thánh Pio thứ 10, theo thể thức như sau. Phép đó có thể ban cho một linh mục thuộc giáo phận, hoặc một linh mục hoàn toàn hợp lệ, cử hành hôn phối theo nghi thức bí tích vào đầu thánh lễ, trong phụng vụ cũ. Tiếp theo đó, một linh mục của huynh đoàn cử hành thánh lễ. Nơi nào không có linh mục giáo phận, có thể chủ sự nghi thức hôn phối cho hai bên, thì vị bản quyền có thể trực tiếp ban năng quyền cần thiết như thế, cho linh mục của huynh đoàn cử hành thánh lễ theo nghi thức cũ, và yêu cầu vị ấy gửi đến tòa giám mục sớm hết sức chứng chỉ và tài liệu về việc cử hành bí tích hôn phối như thế. tin Congo. Hiện tượng dùng trẻ em trong chiến cuộc tại Congo đang ngày càng lan rộng. Hôm thứ Năm, ngày 30 tháng 3 vừa qua, Nhật báo Người đưa tin chiều, xuất bản tại Italia, đã cho đăng một loạt phóng sự từ Congo về các trẻ em bị xung vào chiến cuộc nơi đây. Phóng sự này đã được Tổ chức Thiện nguyện Phục vụ Thế giới, gọi tắt là AVSI, soạn thảo. Đây là một tổ chức phi chính phủ của Italia, từ dạo thập niên 70 hoạt động tại Phi Châu với sự tài trợ của Liên Hiệp Quốc. Ông John Muhindokalemeko, người phụ trách vấn đề an ninh của tổ chức AVSI, giải thích rằng, hiện tượng dùng trẻ em trong chiến cuộc tại Congo đang ngày càng lan tràn rộng hơn. Trẻ em thường là những chiến binh rất ngoan ngoãn. Bảo giết người, các em giết người. Bảo bắn, các em bắn. Không thắc mắc nghi ngờ hay hỏi han gì cả. Ở Congo, chuyện sử dụng trẻ em xảy ra rất thường xuyên, nhất là trong lĩnh vực bảo vệ làng xóm. Trẻ nam cũng như trẻ nữ. Nam thì cầm súng bắn giết, còn các trẻ nữ thì bị biến thành nô lệ tình dục, thường được gọi là Kubaka. Chẳng hạn như Solange Jawadi, vừa đến tuổi trưởng thành. Solange bị bắt cóc năm 15 tuổi, bị cưỡng hiếp liên tục và bị ép buộc vận chuyển súng đạn hay đồ vật cướp được hàng ngày, bị đặt dưới quyền sử dụng của đại úy Sabambi, 45 tuổi. Ông này có quyền sinh tử đối với Solange, cho đến ngày cô được quân đội Liên Hiệp Quốc giải thoát, cùng với đứa con trai 3 tuổi, sinh ra từ những lần bị cưỡng hiếp. Còn Kadogo, trong thổ ngữ địa phương, là những chiến binh trẻ tuổi. Tại Congo, con số trẻ em chiến binh này có thể từ 60.000 đến 100.000. Trong số này, 35% là trẻ nữ, thuộc khoảng 400 nhóm du kích vũ trang. Hoạt động tại lãnh thổ mạn Đông Bắc Kivu. David, một bé trai 9 tuổi, bị bắt cóc cùng với cả gia đình hồi năm 2013 tại một làng ở phía bắc tỉnh Kivu, cho biết: gia đình em là người Kitô. Vừa khi bị nhóm du kích ADF hoặc NALU thuộc khuynh hướng thánh chiến Hồi giáo Jihad bắt cóc, cả nhà bị đưa vào một đền thờ Hồi giáo sơ sài, làm bằng gỗ và lá rừng, để đọc kinh Koran Hồi giáo. Ai không chịu cầu nguyện và đọc kinh, đều bị đánh đập dã man, bỏ đói, và nhiều khi bị giết nữa. Bố của David đã đi theo Hồi giáo và gia nhập nhóm du kích này. David được giải thoát cách đây 2 năm, sau một vụ đụng độ với quân đội chính quy. Trong đó, bố của em bị chết. David cho biết, em muốn kể lại những chuyện này bằng cách vẽ tranh, thuật lại biến cố cuộc đời của em. Người phụ trách an ninh của tổ chức AVSI cho phái viên báo Người đưa tin chiều biết là hiện tượng bắt trẻ em xung vào trận chiến hiện đang gia tăng mạnh. Trong thời gian từ tháng 11 đến tháng Giêng năm tới, Congo sẽ tổ chức cuộc tổng tuyển cử, và chắc chắn là Tổng thống đương nhiệm Joseph Kabila sẽ cố gắng làm mọi cách để dời lại cuộc bỏ phiếu này. Và thế là chắc chắn sẽ có nhiều vụ nổi loạn chống đối hay tranh chấp. Vai trò của các nhóm vũ trang cũng sẽ rộng lớn hơn, và con số người di cư tị nạn cũng sẽ lên cao hơn. Ông cho biết, dù không có một thống kê chính thức nào, nhưng hàng năm có hàng chục ngàn người Congo lén lút gia nhập đoàn người di dân bất hợp pháp, tụ tập về Libya để tìm đường sang Italia, cửa ngõ dẫn vào Âu Châu. Theo ông, cộng đồng quốc tế cần phải góp phần giải quyết tận gốc những vấn đề này, nếu muốn thực sự tìm giải pháp cho vấn đề di dân tị nạn tràn vào Âu Châu hiện nay. Tin Chicago, Hoa Kỳ. Đức Thánh Cha khích lệ dân chúng Chicago. Trước tình hình bạo lực liên tiếp xảy ra tại thành phố Chicago, Đức Thánh Cha Francisco đã gửi thư bày tỏ sự khích lệ, liên đới và hy vọng đến nhân dân thành phố này. Trong thư gửi đến Đức Hồng Y Blaise Chubich, Tổng giám mục Chicago, Đức Giáo Hoàng nói, sự kiên trì thực hành bất bạo lực, phá vỡ những hàng rào chắn, băng bó các vết thương, chữa lành các quốc gia và nó có thể chữa lành Chicago. Đức Giáo Hoàng cũng xin nói với dân chúng là, họ được Ngài nhớ đến và cầu nguyện cho họ. Ngài viết thêm, thật là buồn như Đức Hồng Y đã nói với tôi, dân chúng của các sắc tộc khác, các nguồn gốc kinh tế và xã hội khác nhau, bị đối xử phân biệt, dửng dưng, bất công và bạo lực. Chúng ta phải loại bỏ sự loại trừ và cô lập này, và đừng nghĩ đến bất kỳ nhóm nào như những người khác, nhưng tốt hơn như các anh chị em của chính chúng ta. Những lời của Đức Giáo Hoàng Francisco gửi đến Chicago trong bối cảnh số vụ giết người và tội ác ở thành phố này gia tăng trong một ít năm qua. Ngày 30 tháng 3 có 7 người bị giết trong vụ bạo lực liên quan đến băng đảng tại 3 nơi khác nhau. Trong số các nạn nhân có một thai phụ. Trong 15 tháng qua có khoảng 900 vụ giết người được ghi nhận. Thị trưởng Chicago, ông Rahm Emanuel, đã lên án bạo lực và gọi những vụ giết người mới đây là sự ác. Hôm thứ Ba, mùng 4 tháng 4 vừa qua, trong một hội nghị với vị chủ tịch và điều hành Ủy ban Bác ái Công giáo, cũng như với vị điều hành nhà tình thương cho các trẻ nam nữ, Đức Hồng Y Chubich đã loan báo cuộc tuần hành cho hòa bình ở Inglewood, Chicago, vào ngày thứ Sáu tuần thánh. Đức Giáo Hoàng Francisco vui lòng với sự kiện này và sẽ liên kết với những người tham dự trong tinh thần. Ngài nói, khi tôi đi đảng thánh giá ở Roma vào ngày này, tôi sẽ đồng hành với Đức Hồng Y trong kinh nguyện, cũng như với những người cùng đi với Đức Hồng Y và những người đau khổ vì bạo lực trong thành phố. Đức Giáo Hoàng cũng nhấn mạnh rằng, hòa bình sẽ là lời đáp trả duy nhất cho bạo lực. Như Martin Luther King đã nói rằng, xung đột nhân loại chỉ có thể giải quyết bằng tình yêu. Ngài cũng mời gọi nhân dân Chicago loại trừ sợ hãi, cởi mở tâm trí và trái tim để tiến đến hòa bình, và cần dạy cho con em ở nhà cũng như ở trường thái độ này. Ngài nói, tôi cầu nguyện rằng, nhân dân của thành phố tươi đẹp này không bao giờ mất hy vọng, và họ cùng nhau hành động để trở thành những người xây dựng hòa bình, tỏ cho thế hệ tương lai sức mạnh thực của tình yêu. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp tục chương trình, xin mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, nói về các linh mục của huynh đoàn Thánh Pio thứ 10 được chứng hôn trong những trường hợp đặc biệt, do An Lê trình bày.
Và các bạn thân mến, trong một nỗ lực nhằm mở đường cho nhóm Lefebvre trở về với giáo hội, ngày 24 tháng 3 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã phê chuẩn một bức thư của Ủy ban Tòa Thánh Ecclesia Dei gửi các giám mục Công giáo Roma về việc cho phép các linh mục của Huynh đoàn Thánh Pio thứ 10 được chứng hôn trong những trường hợp đặc biệt. Sau đây là toàn văn bức thư. Kính thưa quý Hồng Y, kính thưa quý giám mục. Như quý ngài đã biết, từ lâu nay có nhiều cuộc gặp gỡ và sáng kiến đã được tiến hành để đưa Huynh đoàn Thánh Pio thứ 10 đến hiệp thông trọn vẹn. Mới đây, Đức Thánh Cha đã quyết định cho phép tất cả các linh mục của huynh đoàn này được ban bí tích giải tội thành sự cho các tín hữu, để bảo đảm tính thành sự và hợp pháp của bí tích mà họ cử hành, cũng như để cho các tín hữu không bị bối rối. Vẫn theo đường hướng mục vụ này là giúp cho lương tâm các tín hữu được bình an, mặc dù hiện nay về mặt khách quan, huynh đoàn Thánh Pio thứ 10 vẫn ở trong tình trạng bất hợp pháp. Đức Thánh Cha, thể theo đề nghị của Bộ Giáo lý Đức Tin và của Ủy ban Tòa Thánh Ecclesia Dei, đã quyết định cho phép các vị bản quyền địa phương cũng được ban phép cử hành bí tích hôn nhân cho các tín hữu đang đi theo hoạt động mục vụ của huynh đoàn, theo các quy định sau đây. Trong chừng mực nào có thể được, bản quyền địa phương sẽ ủy quyền cho một linh mục của giáo phận, hoặc ít nhất là một linh mục dòng thuần túy, chứng kiến cử hành nghi thức hôn nhân, để linh mục ấy nhận lời ân thuận kết hôn của đôi bên trong nghi thức bí tích hôn nhân, theo Vetus Ordo, sách nghi thức cũ. Nghi thức này cử hành vào đầu thánh lễ, sau đó thánh lễ được tùy nghi cử hành do một linh mục của huynh đoàn. Trong trường hợp không thể được, hoặc nếu không có linh mục giáo phận có thể nhận lời ân thuận kết hôn, thì vị bản quyền có thể trao trực tiếp các năng quyền cần thiết cho linh mục của huynh đoàn. Linh mục này cũng sẽ cử hành thánh lễ, đồng thời nhắc nhở linh mục này bổn phận gửi giấy chứng hôn cho tòa giám mục càng sớm càng tốt. Với niềm tin tưởng chắc chắn rằng, như thế sẽ tránh được những bối rối lương tâm của các tín hữu thuộc huynh đoàn Thánh Pio thứ 10, cũng như những hồ nghi về tính thành sự của bí tích hôn nhân. Và đồng thời cũng giúp cho tiến trình hướng tới việc hợp thức hóa hoàn toàn huynh đoàn về phương diện thể chế. Ủy ban trông cậy vào sự hợp tác của quý ngài. Đức Thánh Cha Francisco tại buổi tiếp kiến ngày 24 tháng 3 năm 2017 dành cho Đức Hồng Y Chủ tịch Ủy ban Tòa Thánh Ecclesia Dei, ký tên dưới đây, đã phê chuẩn và truyền lệnh công bố bức thư này. Roma, Văn phòng Bộ Giáo lý Đức Tin, ngày 27 tháng 3 năm 2017. Hồng Y Gerhard Müller, Chủ tịch. Tổng Giám mục Guido Pozzo, Hiệu tòa Bagno Reggio, Thư ký. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày toàn văn bức thư của Ủy ban Tòa Thánh Ecclesia Dei, do Đức Hồng Y Gerhard Müller, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin, gửi các giám mục Công giáo Roma về việc cho phép các linh mục của Huynh đoàn Thánh Pio thứ 10 được chứng hôn trong những trường hợp đặc biệt. Bức thư này đã được Đức Thánh Cha Francisco phê chuẩn ngày 24 tháng 3 vừa qua, trong nỗ lực nhằm mở đường cho nhóm Lefebvre trở về với giáo hội. Bản dịch Việt ngữ do Minh Đức thực hiện. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Học hỏi phụng vụ do An Tôn phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, mục học hỏi phụng vụ tuần này xin gửi đến quý vị và các bạn phần cuối bài tìm hiểu về Tam Nhật vượt qua do trang tin Hội đồng Giám mục Việt Nam biên soạn, dựa trên tài liệu của Văn phòng về Phụng tự thuộc Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ. Thời điểm cử hành canh thức phục sinh. Do đặc tính, canh thức vượt qua được cử hành về đêm, nên phải bắt đầu lúc chập tối, và phải kết thúc trước lúc rạng đông ngày Chúa Nhật. Cử hành canh thức vượt qua thay cho giờ kinh sách. Theo truyền thống xa xưa, đêm nay các tín hữu canh thức chờ đợi Chúa phục sinh. Lửa được làm phép, và nến phục sinh được thắp sáng, chiếu tỏa trong đêm để tất cả mọi người có thể nghe công bố tin mừng phục sinh và lắng nghe lời Chúa được loan báo trong sách thánh. Vì vậy, nghi thức thắp nến phục sinh diễn ra trước phụng vụ lời Chúa. Chín. Những lưu tâm cần phải có khi sử dụng cây nến phục sinh trong canh thức vượt qua. Nến phục sinh phải được làm bằng sáp ong, không bao giờ làm bằng các hợp chất nhân tạo, được thay thế mỗi năm, chỉ một cây mà thôi. Và kích thước phải xứng hợp, để có thể truyền tải được chân lý Chúa Kitô là ánh sáng của trần gian. Nến phục sinh là biểu tượng ánh sáng Chúa Kitô, xua trừ mọi bóng tối trong tâm trí chúng ta. Trên tất cả, nến phục sinh phải là nến thực sự, phải là biểu tượng ưu việt của ánh sáng Chúa Kitô. Vì thế, nên chọn một cây nến có kích cỡ, kiểu dáng và màu sắc, sao cho phù hợp với cung thánh, nơi đặt nến phục sinh. Mười. Nên đọc bao nhiêu bài đọc trong đêm canh thức vượt qua? Một trong những khía cạnh độc đáo của canh thức vượt qua là thuật lại những kỳ công trong lịch sử cứu độ. Những kỳ công này được thuật lại trong 7 bài đọc được chọn từ sách luật và ngôn sứ trong Cựu Ước và 2 bài đọc trích từ Tân Ước được chọn từ thư các tông đồ và tin mừng. Như thế, bắt đầu từ ông Mô-xê và tất cả các tiên tri, Chúa Giê-xu một lần nữa gặp gỡ chúng ta trên đường chúng ta đi. Ngài mở tâm trí chúng ta, chuẩn bị cho chúng ta chia sẻ việc bẻ bánh và uống chén. Các tín hữu được khuyến khích suy niệm các bài đọc này nhờ việc hát thánh vịnh đáp ca, nhờ thinh lặng và nhờ lời nguyện của chủ tế. Dựa trên các bài đọc này, việc suy niệm trong đêm nay thật ý nghĩa, đến độ thúc giục chúng ta một cách mãnh liệt phải sử dụng tất cả các bài đọc. Chỉ trong những hoàn cảnh mục vụ đòi hỏi, trong trường hợp gấp rút, có thể bớt số bài đọc Cựu Ước. Trong những trường hợp như thế, phải đọc ít nhất 3 bài đọc Cựu Ước, nhưng không bao giờ được bỏ bài Trích sách Xuất hành chương 14. Mười một. Trong canh thức vượt qua, nên nhấn mạnh sự kiện các tân tòng được rước lễ lần đầu. Trước khi đọc, đây chiên Thiên Chúa, chủ tế nên lưu ý các tân tòng về sự kiện lần đầu tiên họ được rước lễ, về tầm quan trọng của mầu nhiệm thật cao cả, là chóp đỉnh của tiến trình gia nhập Kitô giáo, là trung tâm điểm của đời sống Kitô hữu. Trong đêm canh thức vượt qua này, mọi người có thể rước lễ dưới 2 hình, mình và máu thánh. Mười hai. Những chỉ dẫn cho việc cử hành các thánh lễ ngày Chúa Nhật Phục Sinh. Các thánh lễ ngày Chúa Nhật Phục Sinh phải được cử hành hết sức trọng thể. Phải có đầy đủ các thừa tác viên phụng vụ và hát thật long trọng. Trong ngày này, thật thích hợp, thay vì nghi thức thống hối thường lệ đầu lễ, thì dùng hình thức rảy nước thánh đã được làm phép trong đêm canh thức vượt qua. Nên hát bài thánh ca Latin, Vidi Aquam, tôi đã thấy nước, hoặc một bài thánh ca khác, có đặc tính nhắc nhớ đến bí tích thánh tẩy. Luôn đổ đầy nước thánh trong các bình đựng tại cửa ra vào nhà thờ. Vào Chúa Nhật Phục Sinh, sau bài giảng, thay vì hát hoặc đọc kinh tin kính, nên cho mọi người lặp lại lời tuyên hứa khi lãnh nhận bí tích thánh tẩy. Mười ba. Nến phục sinh được đặt ở đâu trong mùa phục sinh? Nến phục sinh phải được đặt nơi xứng hợp, hoặc bên cạnh giảng đài, hoặc bên cạnh bàn thờ, và được thắp sáng, ít nhất trong các cử hành phụng vụ trọng thể, thánh lễ, giờ kinh sáng, hay kinh chiều, cho đến lễ hiện xuống. Sau mùa phục sinh, nến được lưu giữ cẩn trọng ở giếng rửa tội, để khi cử hành bí tích thánh tẩy, các cây nến của các người được rửa tội sẽ được thắp sáng từ chính nến phục sinh. Khi cử hành thánh lễ an táng, nến phục sinh được đặt cạnh quan tài để cho thấy sự hiện diện của Chúa Kitô, chiến thắng của người trên tội lỗi và sự chết, và lời hứa được chia sẻ chiến thắng của Chúa Kitô vì là thành phần trong thân mình người. Ngoài mùa phục sinh, không đặt hoặc thắp nến phục sinh ở trên cung thánh. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần cuối bài tìm hiểu về Tam Nhật vượt qua do trang tin Hội đồng Giám mục Việt Nam biên soạn dựa trên tài liệu của Văn phòng về Phụng tự thuộc Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ. Mục học hỏi phụng vụ tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Vừa rồi là phần học hỏi phụng vụ. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Học thuyết xã hội công giáo. Do Duy An phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong bài trước, chúng ta đã tìm hiểu học thuyết xã hội của giáo hội công giáo về lĩnh vực kinh tế với các khía cạnh về trật tự luân lý và rồi về nguyên tắc căn bản thứ nhất của học thuyết xã hội về hoạt động kinh tế. Trong buổi phát hôm nay, chúng ta sẽ kết thúc bài này với việc tìm hiểu nguyên tắc căn bản thứ hai của học thuyết xã hội về hoạt động kinh tế, nhất là việc áp dụng nó vào trong vấn đề sản xuất. Bên cạnh nguyên tắc về phẩm giá con người, một nguyên tắc khác không kém phần quan trọng là chiều kích xã hội của con người. Không những con người cần tới xã hội để sinh sống, nhờ có xã hội con người mới có thể sinh tồn, nhưng nhất là con người phát triển nhân vị của mình nhờ những mối tương quan với tha nhân. Nói khác đi, con người cần đến xã hội không phải chỉ vì cần đến cơm ăn áo mặc, nhưng con người trở thành người hơn nhờ việc sống thắm thiết những liên hệ với cộng đồng xã hội. Từ đó, con người có bổn phận phải đóng góp vào ích chung của xã hội, cách riêng qua việc phát triển nhân đức liên đới, được sách giáo lý Hội Thánh Công giáo quảng diễn ở các số 1939 đến 1942. Trong chiều hướng đó, quyền tư hữu cần được hòa hợp với ý định của Thiên Chúa muốn ban các tài nguyên dành cho hết mọi người. Sách giáo lý Hội Thánh Công giáo, từ các số 2402 đến 2406. Hai nguyên tắc căn bản vừa nói mang theo rất nhiều hậu quả luân lý cho những hoạt động kinh tế. Trong bài hôm nay, chúng ta hãy lấy một ví dụ ở vấn đề sản xuất. Trong bài tới, chúng ta sẽ thấy một áp dụng khác trong vấn đề lao động. Vấn đề sản xuất. Hoạt động kinh tế nhằm tới việc cung cấp những sản phẩm và dịch vụ đáp lại những nhu cầu của đời sống con người. Tuy nhiên, ta không thể giới hạn các nhu cầu ấy hoàn toàn vào lĩnh vực vật chất. Con người có những nhu cầu về vật chất, nhưng cũng có nhu cầu văn hóa và tinh thần nữa. Từ thông điệp Populorum Progressio của Đức Phaolô Đệ Lục, học thuyết xã hội của giáo hội càng ngày càng nhấn mạnh tới sự phát triển toàn diện con người. Điều này chi phối chính sách phát triển của toàn thể một dân tộc mà các nhà lãnh đạo quốc gia và quốc tế phải quan tâm đến trong việc thảo kế hoạch cũng như trong việc giáo dục nhân dân. Con người có những nhu cầu ăn mặc, nhà ở, sức khỏe, an sinh, nhất là khi đau yếu tuổi tác. Những nhu cầu ấy trở thành quyền lợi căn bản của con người. Ngoài ra, con người còn có những quyền tự do trong lĩnh vực văn hóa tinh thần, đó là cần phải tổ chức những dịch vụ và cơ cấu để thỏa mãn những nhu cầu ấy. Chính sách sản xuất phải nhằm phục vụ con người, chứ không phải chỉ để trục lợi hay củng cố quyền hành. Một thí dụ đã được thông điệp Populorum Progressio phát triển các dân tộc tố cáo số 53 là tại các quốc gia đang thiếu nhà thương và nhà trường, người ta đã dành ngân sách khổng lồ vào binh bị hoặc những công trình tuyên truyền cho chế độ. Ngày nay, vào thời đại khoa học kỹ thuật, công việc sản xuất mang kích thước quốc tế hơn. Hơn một lần, học thuyết xã hội của giáo hội đã lên tiếng báo động vì những nước giàu đang muốn áp đặt một khuôn mẫu tiêu thụ của họ sang các nước nghèo. Ngoài việc khai thác rẻ tiền nhân công ở các nước nghèo, những nước giàu còn muốn xuất cảng một lối sống nặng về hưởng thụ vật chất. Họ tạo ra những nhu cầu giả tạo nơi các dân tộc nghèo để cũng đua đòi như các nước giàu để tiêu thụ những hàng hóa đắt tiền mà nước giàu sản xuất. Những nhu cầu vật chất giả tạo ấy không những làm kiệt quệ nền kinh tế còn yếu kém của các nước nghèo, mà còn làm dân chúng tại đây bị tha hóa do sự đảo lộn nấc thang các giá trị. Như vậy, chúng ta có thể thấy rằng, trong lĩnh vực sản xuất, dù trong bình diện quốc gia hay quốc tế, học thuyết xã hội đòi hỏi những người hữu trách phải lưu ý tới một trật tự luân lý nhằm phát triển toàn diện con người. Mặt khác, giáo hội không phải chỉ giới hạn vào việc kêu gào trách móc. Qua những phần tử của mình, cách riêng là các giáo dân tham gia vào hoạt động kinh tế, giáo hội tin tưởng rằng những nguyên tắc nói trên sẽ có cơ hội ứng dụng. Ngoài ra, như thông điệp Redemptoris Missio, sứ vụ đấng cứu độ, số 58-59 đã nhấn mạnh, giáo hội cộng tác vào công cuộc phát triển con người một cách độc đáo qua việc huấn luyện các lương tâm. Kể cả tại những nước kỹ nghệ tiền tiến, sự đào tạo lương tâm lại càng cần thiết khi mà thực tại cho thấy rằng mức sống vật chất dồi dào không nhất thiết đem lại hạnh phúc cho con người. Sự giáo dục lương tâm không những nhằm tạo ra một ý thức đúng đắn về nấc thang các giá trị và nhu cầu, nhưng đồng thời cũng kêu gọi cải hoán, thay thế một não trạng khai thác bóc lột tha nhân để làm giàu bằng não trạng liên đới chia sẻ với tha nhân những tài sản mà mình có, những tài sản vật chất lẫn tài sản tinh thần. Trong những bài tới, chúng tôi sẽ bàn tới hai vấn đề gai góc trong lĩnh vực kinh tế, đó là lao động và quyền tư hữu. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của giáo hội tuần này xin kết thúc nơi đây. Di An xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới.
Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với công danh trong những phút cầu nguyện.
Nếu có ai hỏi rằng tại sao tôi yêu trong đời tôi sống, dù trời nắng nóng hay mưa nhạt nhòa, dù người yêu tôi hay đời gian dối, và nếu người thường hỏi tôi sao tôi yêu đời, sao tôi yêu người, dù đời ghen ghét hay người khinh chê, vì tôi muốn theo Chúa Kitô, vì tôi yêu như Chúa yêu tôi, đời mãi mãi sẽ không sầu lo, vì tôi yêu Chúa trong mọi người.
Quý vị và các bạn thân mến, ngày 20 tháng 6 năm 1980, chị Brown, một người mẹ trẻ từ trần vì chứng bệnh ung thư khi ở tuổi 25. Các bác sĩ đã đề nghị chữa trị bằng quang tuyến, nhưng vì muốn cho bào thai đang mang trong bụng chị không bị nhiễm chất phóng xạ, nên chị đã từ chối, thà chết còn hơn để con chị bị nhiễm phóng xạ. Cuối cùng, chỉ 5 giờ trước khi chết, chị đã sinh được một cháu trai khỏe mạnh. Bản tin của hãng AP nói rằng, vào mấy ngày cuối cùng của cuộc đời, chị biết mình sẽ không thể tránh khỏi cái chết, nhưng chị luôn tin tưởng vào quyết định của mình để có thể bảo vệ cho con của chị thoát khỏi sự lây nhiễm chất phóng xạ. Bác sĩ Ronald Lapin đã gọi cái chết của chị Brown là cái chết của tình mẫu tử, dám hy sinh mạng sống cho đứa con chưa một lần thấy mặt. Quý vị và các bạn thân mến, vốn mang thân phận mỏng giòn và yếu đuối, con người chúng ta phải luôn đối diện với những sóng gió, thử thách trong cuộc sống thường ngày. Tất cả chúng ta đều phải chấp nhận một điều rằng, cuộc đời không chỉ toàn màu hồng mà còn đầy những sắc màu u tối khác. Những sắc màu u tối ấy chính là những lúc trên đường đời chúng ta gặp phải những bế tắc, chán chường, thất vọng, mà dù có cố gắng cách mấy, chúng ta cũng khó có thể giải quyết hay vượt thắng được. Chính những điều này là nguồn sức mạnh mãnh liệt thường nhấn chìm chúng ta trong đau khổ và bất hạnh. Mỗi người đều có một cuộc sống, một con đường riêng, nên không đường của ai giống đường của ai. Trên đường đời, tiếng mời gọi của niềm hạnh phúc và đau khổ luôn là những tiếng gọi của sự kiên định và chấp nhận. Đặc biệt trong những hoàn cảnh đòi hỏi sự quyết đoán giữa việc chọn lựa tình yêu. Tình yêu luôn mang giá trị vĩnh cửu và chân thật. Giá trị nơi tình yêu được minh chứng
không chỉ qua lời nói, nhưng còn là bằng những hành động cụ thể. Rất nhiều khi trong cuộc đời, hạnh phúc thực sự mà chúng ta đang đón nhận, khởi đi từ những hy sinh của những người thân yêu, hay cách nào đó, vì muốn làm cho chúng ta được hạnh phúc mà những người thân yêu của chúng ta sẽ sẵn sàng hy sinh mọi thứ của họ. Tình yêu đích thực là tình yêu trao ban, chia sẻ cho mọi người. Và chỉ thông qua tình yêu trao hiến, chúng ta mới có đủ sức mạnh để thực hiện những điều tốt đẹp cách tròn đầy cho tha nhân. Tình yêu trao ban là tình yêu chứa đựng những yếu tố thiện hảo và toàn mỹ. Thiện hảo trong cách thức trao tặng và toàn mỹ trong tương quan nhân vị của mỗi người. Tình yêu đích thực sẽ có sức mạnh biến đổi những nơi khô cằn trở nên thiên đường của tình yêu sung mãn. Như mẹ Teresa Calcutta đã từng chia sẻ, hãy trao tặng tình yêu thương bất cứ nơi đâu bạn tới. Trước tiên, trong chính mái ấm của mình, hãy yêu thương con cái, bạn đời và cả những người hàng xóm. Đừng để ai tới với bạn mà không rời đi tốt đẹp hơn và hạnh phúc hơn. Hãy là hiện thân sống động cho lòng nhân ái của Chúa bằng cách thể hiện lòng nhân ái trên gương mặt, trong ánh mắt, trong nụ cười và cả trong những lời chào nồng ấm. Tình yêu mà người con trong câu chuyện được nhận lãnh hôm nay là một tình yêu phát xuất từ trái tim của một người mẹ. Tình yêu này là một minh chứng sống động cho những giá trị cao cả, những giá trị thiêng liêng. Tình yêu này không phải là một lý tưởng mà là một sự hiện thân tròn đầy trong Thiên Chúa. Như trong thư thứ nhất của Thánh Phêrô đã dạy, trên hết mọi sự, anh em hãy tận tình yêu thương nhau, vì tình yêu khỏa lấp muôn vàn tội lỗi. Lạy Chúa, xin ban cho chúng con tình yêu của Chúa, để chúng con có thể lan tỏa tình yêu đó cho anh chị em của chúng con, là những người mà Chúa đã gửi đến để chúng con yêu thương và chia sẻ. Đồng thời, xin giúp chúng con luôn biết nhiệt tình dấn thân trong yêu thương và quảng đại, nhằm đem lại niềm hạnh phúc cho mọi người. Amen.
Xin cho con lòng mến yêu, để dù đời đắng cay trăm chiều, cho con yêu một Chúa thôi, để đời sẽ hết nỗi điều hiu. Cho con mê say tình ai, để tình đời chẳng còn vương vấn. Dâng mạng sống con cho Ngài, luôn sẵn sàng minh chứng cho tình yêu. Yêu thương là thế đấy, tình yêu ôi đắm đuối nhiệm màu. Yêu con chính vì yêu con, Chúa đã chết trên đồi vắng. Con xin hy sinh cuộc tình, nguyện theo tiếng Chúa mời gọi, dẫu có lúc sầu heo hót, xin chung kiên theo Chúa suốt cuộc đời. Ôi bao la tình Chúa thương, vì người mà Chúa bỏ ngai vàng, đem thân dại dầu tháng năm, xoa dịu nhân thế bớt khổ đau. Nhưng sao vô tâm bạc tình, dành cho Ngài thập hình đẫm máu. Thế mà Chúa vẫn nhân từ, thương vô bờ hơn núi hơn đại dương. Yêu thương là thế đấy, tình yêu ôi đắm đuối nhiệm màu. Yêu con chính vì yêu con, Chúa đã chết trên đồi vắng. Con xin hy sinh cuộc tình, nguyện theo tình.
tiếng Chúa mời gọi. Dẫu có lúc sầu héo hon, xin chung kiên theo Chúa suốt cuộc đời. Dâng đời sống con để bù lại biết bao lỗi lầm, gương bao anh hùng hiếu trung kêu mời con đáp xưng tình yêu. Xưa bao anh linh liều mình chịu nỗi cực hình vì yêu Chúa, con còn vẫn vương chi nhiều, vẫn hững hờ chưa đáp xưng tình.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn buổi phát kế tiếp vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 57 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.